cái đạo hữu tu tịnh trong xây dựng nó khác nhau. Thành ra trong cái practice này đó, trong cái thực hành này đó, rồi các bạn tu sẽ thấy hay lắm. Không cần đọc sách nhiều, nhưng mà đó là cuốn sách. Ta muốn dỡ kho sách của chúng ta là lúc nào thì nó cũng có đầy đủ cho chúng ta ngon. Khi mà ta hiểu được bản thể chúng ta rồi, ta hiểu một cái thân cây, ta hiểu một cọng cỏ, nó là một cái văn chương rất sáng suốt và rất hay, rất hợp thời, chứ không phải là lu mờ suy đoán biết tầm ấy. Nó không được từ ly từ tí. Một cái đầu nó mới hiểu cái sự việc gì, nó phải hiểu cái sự kích động và phản động của duyên mộc thủy hỏa thổ, của di động của mặt đất, rồi nó mới đi tới cái vật chất, rồi từ cái khí đi tới thành khí, nó phân minh rõ rồi, nó mới hòa cảm được điểm ở vũ trụ, lúc đó nó mới biết thiền môn ở đâu. Thì tất cả cái đó nó đều ở trong cái tâm trạng, nguyên tâm trạng của chúng ta. Cho nên người ta nói làm cây cỏ là bị cái tội chung thân khổ sanh. Rõ ràng nó bị mà cái phần hồn bị tan rã mà làm thành một cái cây là nó không có đi đâu được. Nó phải chuyển lần lần từng bước, bông ra rồi sanh hồn giống được kiếp này tới kiếp kia, nó tự tưởng tượng lần lần thành con sâu, lần lần thành con vật lớn, từ vật nhỏ tới vật lớn. Con này tới con kia mới chuyển lần lần thành con người, thành cái kiếp của nó rồi mấy ngàn năm, có chuyện mấy ngàn năm chứ không có mấy trăm năm, là khổ lắm. Cho nên chúng ta được tu mà đi lên, tại sao mới bắt dùng cái trung tâm bộ đầu nhớ Nam Mô Di Đà Phật, mà biết cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật không phải là định đâu. Không nói người mới tu thì hiểu Nam là lửa, Mô là không khí, A là nguyên mọi đâu, Di là bát điện, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm, thì cổng cỏ nó cũng có cái đó. Tất cả Nam Mô Di Đà Phật được áp dụng tất cả, không phải riêng những người tu ở đây. Nam thuộc về lửa, Mô là không khí, A là về thủy, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm, nó hiểu đấy. Còn nếu không có nước lửa gió đất phù hợp, làm sao nó phát triển được? Trước hết có phải nước lửa đất nó mới hợp tác, nó mới tiến lên được, nó mới phát triển được. Thì tất cả Nam Mô Di Đà Phật nó chung nhất lý thông dạng lý minh là ở đó. Chúng ta tu và minh cảm cái Nam Mô Di Đà Phật ở sơ cấp, lên cái trung cấp, lên cái thượng cấp, tất cả chỗ nào chúng ta cũng biết. Cứ nắm cái đó rồi sẽ minh cảm, hay cái gì ở đâu xét tới cái Nam, hiểu được cái kích động phản động của cái Nam Mô Di Đà Phật rồi là chúng ta phân tách liền. Tự nhiên nó tự động nó nói ra, chứ không cần phải tôi căn cứ cuốn sách nào, hay tôi nhớ lời ông nào dạy, tôi không cần, tự động nó ra. Thì các bạn ở đây thì đi vô học một cái khóa đó ra, mà có chấm bon đàng hoàng, có linh thuốc đàng hoàng. Người mới tu thì 6 tháng, rồi tới 3 tháng, rồi tới 1 tháng, rồi tới 1 tuần, rồi tới 1 ngày tiến, rồi mỗi giờ mỗi phút, mỗi giây tiến bộ là cái thưởng cấp, là cái cấp cao. Hồi nãy mình mới nghĩ về cái bọc ra một cái khác liền, sáng suốt hơn hồi nãy nữa, rồi mình được ở cấp cao luôn. Cho nên cái tu này người ta nó không sợ nghèo, không sợ thiếu thốn, mà không sợ ngu. À, người thế gian nó đi tu, con đã tu thế khùng không khùng. Nó làm bổ cùng, nó ăn thịt mình lúc nào là không được, nó hiểu
hết. Nghe sự nghèo đó. Rồi lên cấp mà không thấy bò à, trăm điểm mà không thấy khổ gì. Nghe sự mà có bao trăm người ta lẽ cho mình thích, nhưng mà biết là còn người trăm điểm họ chỉ ổng biết à. Người ngoài thấy bò bò không à.
Cũng như con nhỏ này, cho nó đi học đi, nó không có biết trả lời những cái câu cao siêu gì đó. Mà nó tu tịnh, tự nhiên nó trả lời. Nó trả lời là trả lời, nhưng mà khi nó nói ra lại, nó quên cái điểm, mà nó đâu có xài cái chuyện thế gian nữa. Nó không có cái tâm, và nó không có cái thì giờ để mà ghi nhớ cái chuyện đời người ta dạy. Nó đâu có bao nhiêu tuổi mà nó học cái đó. mà tại sao nhiều khi hỏi cái mà trả lời được, là nó nhờ một phần thanh điển của nó mới trả lời. Hỏi cái đó thì hàng dạy được không? Dạy không được. Học hoài quên hoài, con nít ham chơi mà làm sao nó trả lời được những câu cao siêu. Cái chuyện trước mắt thôi đó, phải học được cái chuyện trước mắt cũng hay lắm. Tại sao nó bị trời mà bị lười chút xíu đó mà nó không đứt chán nữa nha, còn mà gió thổi cũng vậy. Hả? Cái gì đó ai chế mà lại có cái gì gia kỳ vậy?
Thiên nhiên, thiên nhiên do đâu tóc đại thành thiên nhiên. Ngũ hành là cái gì?
Do kim mộc thủy hỏa thổ cấu tạo.
Mà tại sao những cái dây khác là chịu được, một cái dây đó chịu được?
Nhà phần thanh diễn nó bên trên nó mới chịu làm cái dây đó. Mà hỏi cái loại dây khác á, cái loại dây cũng có chứ gì, loại dây nó cũng có thanh điểm, mà tại sao nó chịu không được, cái dây này nó chịu được?
Thiên nhiên có tạo nhưng mà nó đã quen chịu rồi nó chịu được. Thấy không? Cho nên ở đời con thấy không? Cái ông đi xin nó ngồi ngoài hè, không chịu được. Mà cái ông ngủ mới lạnh, ông làm ơn ông ngủ, như cái ông kia ông cứ chịu không được. Phải không? Nhưng mà ông đi xin nó, ông ngủ bao nhiêu di trùng ông cứ tui cũng một giấc lên thiên đàng. Đó là kêu cái tập quán và sự chịu đựng. Bây giờ con phu ở đây con tập quán và con chịu đựng. Nếu con không chịu đựng, con không có theo ba nói. Con ngồi công phu theo ba một tiếng đồng hồ, con chịu đựng. Hỏi chứ đứa con nít này tại sao nó có thể ngồi một tiếng đồng hồ mà đứa con nít kia ngồi không được? Vì gì nó biết tôn gốc cái thanh điển nó, và nó chịu đựng, nó chấp nhận, nó chịu đựng, thì tự nhiên nó dễ dàng hơn người khác. Nó chấp nhận cái hoàn cảnh đó, giống như tôi phải chịu khổ với cái đi. Thấy không? Bây giờ con phải chịu khổ với bản thể mà để dìu dắt bản thể. Con phải công phu, con phải điêu luyện bộ óc, con phải khai thông ngũ tạng. Thấy không? Thì con phải chịu khổ, con mới dạy chúng nó được. Cái gánh của con không khác gì cái sợi dây này đang gánh cái bi. Còn ha, cái bản thể con nặng lắm, một tí con có chút xíu mà tại sao con điều khiển được? Thấy không? Cái sáng suốt của con không khác gì cái dây này. Cái dây này nó cũng sáng suốt, nó lấy cái trí, nó điều khiển tất cả. Cho nên con người cần phải chịu đựng và chấp nhận. Người ta chọc mình đừng khóc, mình sai lầm không phải ba sai mà không phải má sai. Tôi muốn ăn cái đó mà ba không cho tôi, nó khóc không được. Tụi nó sai, con dung dưỡng tụi nó đợi. Bữa nay không có mà ban con đã quyết định sẽ không.
Đừng có buồn.
Thấy không?
Có người chết bộ rồi còn thử chứ ngồi.
Chứ bây giờ mình đã gánh chịu rất nhiều. Mỗi người đều vậy, cái tí cái chút xíu à, mà điều khiển một cái cơ cấu này nó lớn lắm. Nói có tiếng đi về không à, nó ào ào đứng lên rộn rịp mang giày rồi bước đi ào ào, chứ không nói đi về có tiếng đó. Cái tí phải gánh chịu. Đây nó lặng lẽ vậy nhưng mà nó gánh chịu, nó đưa về tới nhà. Đó là cái sáng suốt. nó đưa tất cả cái bản thể đi mù này đi mù.
Cái sát xuống ở bên trên
nó phải đi mình tu ở đây nói về họ, những người xuất thần được nói gì nó đi chân. Con nào là cái phần điểm thanh điểm nhiều hơn
người ta? Chim thanh điểm nhiều hơn,
chim dẫn nhiều hơn.
Cái phần đông là người ta cũng có tu, như về loại chim á, nó tu nó mới biến thành chim. Nhiều người cũng là tu cho anh chơi trường để cho cái bản thể nhẹ nó biến thành chim, biến thành con dơi nhiều lắm. Cái phần thanh là con chim thanh hơn. Còn con bò thì nó chết rồi nó sẽ chuyển kiếp. Nhưng mà nó bị phải bị ác đó mà phải được. Vì xuống cái ổ thế gian là cái ổ tham, mà cái cơ thể phải có cái nhu cầu, nhưng cái nhu cầu đó để dưỡng cơ thể và để dắt phần hồn. Cho nên một người chết đều có phần chuyển kiếp tùy theo cái nặng nhẹ người ta tu ra. Thì con bò con trâu cũng vậy, chết nó cũng có cơ hội chuyển kiếp trong cơ năng bản thể của người. Cơ năng bản thể con người là khôn ngoan hơn cơ năng bản thể con thú, thì đó nó chuyển lần lần lần. Cho nên một con người nó gặp nhiều cái duyên nghiệp. Như hồi nào giờ mình không có gặp ông đó, mà bữa nay gặp ông đó mình coi như người nhà, là nó có một phần ở bên đó rồi.
Hai cái nó liên kết mọi người.
Cho nên một người phải quen rất nhiều người nó mới chết, chứ không phải nó quen một người tới chết đâu. Nó quen rất nhiều người, mà có người thích hợp, có người không thích. Không muốn hỏi con có thấy khi lúc mà con thấy đó là cái ánh sáng, cái luồng điện của con ra, chứ không phải ở đó con. Con nhớ con mắt một chút thì nó mất. Con hỏi tầm gì đó. Bởi vì cái điện đó là cái điện của mình xuất ra. Nhưng bây giờ con ngồi, con dồn một người đi nói chuyện, con dồn ngay, con không có nói gì, không nói sao xíu gì chỗ khác. Con thấy phía sau của ông đó con bị dòng tròn sáng. Cái đó là cái điện của con. Còn nếu cái điểm của ông đó là khác, thì cái điểm của ông đó là con thấy. Khi mà con thấy được cái đó, cái đầu con nó nhẹ, nó rút đi lên. Cái điểm của ông đó, mà con thấy cái đó nó cứ giữ ở đó hoài, ở mức độ đó nó sáng, nó quay quần đằng sau lưng ông đó. Cái điểm của con mà con nhớ ra nó mất. Cái điểm của con vậy.
Thưa bác, sao mà mấy người con ngồi ông đó ngồi xong nằm xuống nữa, nó xuống nó đi lên nằm không mà ngồi xong nó xuống đi không được nữa.
Con chỉ kia cho mấy thằng cả mấy cái hòn ố
dưới nó xuống xong ngồi nó xuống không được
không? Ngồi xuống không được, bởi vì nó khúc mình nó chưa mở, nó mở phía sau thôi.
Chưa sâu
bây giờ nó mở hết ở chỗ này thì ngồi nhắm mắt một cái sâu. Thấy mình đi ra bỏ bản thể rồi đi ra thì giờ mình thấy nó. Còn mình nằm mình thấy nó xuất là nó là cái gì hơn.
Và muốn thấy cảnh là nó
cái cảnh nó thấy đúng đó. Cảnh
của mình, cảnh của tiền gặp trước. Sau bữa thấy thì cảnh như có hai con bò đi ra thì nhìn bên phát tiếp trước.
Cảnh của tiền kiếp trong cái cảnh bây giờ. Cảnh bây giờ mình thấy bản nhỏ bản thể đó, tôi đi tới tôi thấy vậy đó, tôi đi về. Cảnh bây giờ
con nằm nó thì thấy vậy là cái cảnh của tiền kiếp. Thấy cô hư cảnh
ở đây lớn đó, núi sông đủ chuyện hồi trước là Rê-xê đó. Gì năm đó mình rồi bây giờ mới nào là tái phát ra mình đi lại lại thấy đúng không? Nếu mà mình đi lạc làm sao mình biết nó mở cái chỗ này lại?
cái tam thiên đại thiên thế giới ba chỗ như vậy ở đó hồi trước mình làm gì thì mỗi người nó hiện ra cái chuyện khác nhau, qua rồi thôi chứ không còn tái, không còn trở lại nữa. Là cũng như mình coi cái chuyện mà hồi trước nó ghi chép nó thành cái băng, như băng như tôi coi nó, cái phim thì nó quay lại cho mình chú nó coi
thì phải đi hết,
đi hết cái cục như đó rồi mới đi ra ngoài. Cái nhiều người đi gần 10 năm mới đi ra ngoài, đi xong cái vụ đó cũng lớn lắm rồi. Bây giờ trước kiếp trước ta làm nhiều việc, ta phải có nhiều việc chuyện gì chắc quan không hết, lớn lắm. Có chứ, nhưng mà con cứ niệm Phật, đừng có nghe nói cái gì hết, nói gì nói con cứ niệm Phật thôi, nghe không? Rồi bữa đó là cái điểm của con được liên lạc với cái điểm của ông Tư, cho nên con nhẹ, con nói rồi hỏi lại con gì con quên hết. Không biết. À, nó nhẹ nhưng mà ráng. Con Tư, con không có uổng phí thì giờ của con đâu. Con Tư, con theo ông Tám, sau này con tới tuổi ông Tám con sẽ giúp đất nước của con tốt lắm. Con là một người thông thái, con hiểu nhiều việc thì đất nước của con không có bị người ta nhận. Bản thể là đất nước, nhưng mà xung quanh của mình cũng là đất nước. Nó thấy không? Mình làm việc thầm kín không ai thấy hết, nhưng mình đã làm việc không có kể ơn. Con người đó mới là vì dân tộc, vì tình thương của Đạo Phật. Con người làm mà kể ơn, con người mới bằng tiền. Mà nhiều khi con kêu cô hỏi nhiều cái cô trả lời cũng không có được đâu. Con nhỏ nhưng mà con hỏi cô cũng biết thiệt á, cô cũng biết bởi vì cô theo cái lộng sổng thôi. Con đi tới thanh tịnh,
hai cái khác nhau.
Con người nó thanh tịnh chừng nào nó mới thông minh. Con nhìn mấy cái ông đá banh thì ông lộng sổng, mà cái mấy ông coi banh ông hiểu thì cha nó đá trọc. À, con thanh tịnh thì con mới hiểu. Thì tự nhiên là ở đời này họ cho người đó là người thông minh.
Ông Tám sẽ có nhiều lúc không con? Thì như là mình chịu đựng hay đúng không con? Còn nhiều lúc sao tự nhiên nó nóng nảy kỳ cục không? Tại sao không?
Nóng nảy đó là mình kiềm chế cái dục vọng cũng có được. Cho nên mình phải đứng ra khi trong cái lúc mà nóng nảy như vậy đó, mình phải kêu gọi tất cả, phải nhớ phân cái lục căn lục trần này. Hỏi nó cái nóng nảy này có hữu gì không, trả lời cho tôi biết nè. Còn không thì có chuyện, có chuyện gì bắt làm pháp luôn. Bởi vì tụi nó ở trong bóng tối nó mới lộn xộn, mà ở ánh sáng nó mới lộn xộn. Bắt làm pháp luôn chẳng ai hết à. Hỏi tới nó thông minh, cũng như mình dìu dắt chúng nó chứ không phải là nói cho mình đâu. Mà nói chừng nào thông minh chừng đấy, hỏi tới chừng nào con người nó minh cảm chừng đấy, ở đâu đó nó có thứ tự và nó sẽ hiện những cảnh đẹp ở trước mắt. Không phải là nhắm mắt mới thấy, nhưng mà mở mắt cũng bỏ thấy, thấy tuổi nó hàng phục trở lại. Phải hỏi tới cái hồn là chủ nhân không, lục căn lục trần là ngũ thuộc, nó phải nghe lời điều khiển của mình.
Thường tháng cái lúc đó là mình không có nhớ rồi mình hỏi,
cho nên mới chỉ đó. Hỏi tới đó tôi mới nhắc cho là chủ nhân ông. Khi mà nó sanh lên hỏi tại sao sanh?
Dạ mình không nhớ, mình không nhớ.
Không nhớ là mình còn mình chưa lớn thôi, chưa có minh. Một tu mà nó minh lên là mình bắt hỏi không được.
Nếu mà mình nhớ thì chắc mình được sanh.
Hả?
Nhớ
không nhớ cũng được sanh. Thì tuổi nó ồn ồn nó lên. Nó tính chủ nhân ông đúng không? Mình hỏi cho nó gian ra được. Hỏi cho nó gian ra. Hỏi tại sao? Tại sao? Tại sao có lỗi mà gây người ta là sao? Luật nó có lỗi, anh bữa mới lần thì nó quen, nó hiểu. Tự đó là nó ồn ồn lên, nó bày lên tự sao, nó đặt thế. Rồi nó bao giờ nó làm anh tối tâm.
À, không dần
cho. Tôi nói
dần, có ảnh hưởng nhiều cho cái tu đạo của mình. Nhưng nếu mà cái người nóng giận á, là nó chưa có minh tâm,
cái tâm nó chưa có định nó mới nóng giận. Bởi vì trong lực trần nó cuốn cuồng ở trong đó, nó bày biểu nghe lời, cũng như ở trong nhà, trong tiệm. Cô làm chủ ở trong cái tiệm đó mà cô biết về đây mấy người mà làm công, nó báo cáo đủ thứ hết rồi. Đó, thằng đó nó tới nó mua hàng mà nó giựt đồ rồi kia cái nọ, cái mình nóng, mình cái tưởng của nó thôi. Nhưng mà không biết là cái tụi này nó mưu mô, nó muốn hại cho chủ điên loạn để nó chiếm cái tài sản. Cái tánh của người sông nó cũng khác cái tánh người làm công, nó bảo vệ trong tâm tiện nó làm cho ông chủ lộn xộn điên cuồng để nó chiếm cái tài sản. Thì bây giờ mình làm chủ như ông mình tu, mình nhớ tạo Phật, cho nên ta bắt nhớ trung tâm bộ đầu là nhớ tới tạo Phật, nhớ sự sáng suốt thanh tịnh bất động để dìu dắt sự động loạn của cơ thể. Mình đã tự tu tự tiến với mình chứ không có nhờ người khác. Ta giảng vậy đó. Còn những người mà ở thế gian này họ tu họ muốn nhờ Phật giúp, họ muốn tu dọc thiên hạ thấy tôi hay, cho nên là không được. Cho nên cái này người ta dắt là không có ông thầy, phần hồn là ông thầy của bản thể, ráng tu để cho nó minh tâm kiến tánh.
Thường là những
lúc mà
con
tức giận, giống
giận nó
tức
giận,
nó
thường là vì những thấy những cái sự bất công làm cho con tức giận. Nếu mà muốn dẹp cái đó thì con phải làm sao?
Muốn dẹp cái đó phải biết rằng tất cả đều phải, mình không phải. Con phải chấp nhận vậy đó. Tất cả họ làm cái gì cũng đúng, mình không đúng mà thôi. Cô thấy không? Cô làm nước hơn là cô làm cái ly nước. Hỏi tại sao mà tôi làm cái ly nó đựng nước quý hơn, tại sao ông kia tôi làm nước? Nước có cô đổ như cái ly tròn, nó tròn. Mà cô đổ như vuông, nó vuông. Khi mà người ta không có xài cô đổ dưới đất á, cô cũng chạy về nằm trong, cũng hưởng dụng mà. Cô thấy người ta đổ dưới đi á, nhưng mà nó cũng hưởng dụng. Còn cái ly này đập cái bể nát, mà bể nát liệu ra rải không biết bao nhiêu kiếp nó mới tự lại được thành cái ly. Con nghe kịp chưa? Thấy không? Mình cái tấm mình phải sửa như nước vậy. Người tu nó phải vậy. Tròn là tròn, méo là méo, vuông là vuông. Nhưng mà không xài đổ dưới đất á, tôi cũng chạy về ngủ sâu. Tôi cũng quy nguyên như cái thủy triều của tôi, cũng vẫn hữu dụng, tôi cũng có vô dụng. Con hiểu cái đó không? Khi mà con hiểu cái đó, con người con ráng tu nó mới dịu ra trong lại. Mà dịu ra trong lại nó thành gì? Sau này nó đi vô cái giai cấp của một chánh trị gia, cho nó không có thấp độc. Biết được cái này là một người chánh trị sống cao, không có thấp. Nhiều người nói nhìn nó nữa, nhất là nó không thua được à, làm cái ly nghe nó chọn thể ra chịu nghe nó ly cho nó cho nó làm cái ly, mình ngồi ở trong cái ly mình cũng làm chủ à. Rồi đâu bây giờ mày cho bể tao qua cái ly khác tao ngồi tao cũng làm chủ à, kệ nó để nó làm cái ly sao đó kệ nó bại sợ.
Tôi làm nước tròn đó là không biết lại nguyên sao lại nguyên thành ra được rồi. Thằng này cũng
giải tài bạc lắm 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 lắm. Họ nói đi nói lại cho họ nói là lấy giai cấp mà nói rồi họ lấy cái
cái nước
cái
dụng
với con quán của sức khỏe mà để lại như vậy tuy người đi ra phải vậy đó, tuy người tàu là phải vậy đó,
nói vậy đó,
nó làm cái ly ra nó lấy cái tập quán bảo hộ lên đó thì là nơi còn mình tu ở đây không có
bao giờ được tôi
không có dân giống dân gì hết, tôi là nhân loại, tôi đi về phần hồn. Tôi là vô dân tiểu tốt, không có cái gì hết, không có nghĩa gì hết, tôi không có bằng chứng cái gì hết, không có, vô dân tiểu tốt không có cái gì hết. Vậy nó dễ hơn. Cho nên mấy ông sư hồi xưa đó, ông bày gặp nhau, ngồi lại ăn tiếp, ông dữ ra, bà dữ ra, lại ông dạy vậy đó. Ông dạy cũng có cái mánh lấy không? Để thì người ta ở hiền nữa mà. Nó không vậy.
lại. Còn ở đây mình dùng đức trí là mình hiểu cái nguyên lý. Khi mình hiểu cái nguyên lý á, mình đoạt tới cái thanh diệu. Cũng như mà ông chủ mà điều khiển một cái cơ sở, một cái tánh nóng, thì chuyện nguy hại lắm. Làm như nước vậy đó, không có lợi gì lắm. Ly nào nó cũng tới nó hứng hết, không có sao, không có mất. Thế không? À, còn mình muốn thanh lọc trong cái công ty, trong cái cơ sở, thì nó có cũng như cái ly trà tôi thường nói. Cái ly trà như thế này mà bây giờ làm sao cho nó tâm. Ở hồi trước nó tâm rồi bây giờ nó ô uế như vậy. Rồi tôi muốn mở cái sỉu ra, tôi muốn làm cho nó thanh bạch tốt đẹp. Nhưng bây giờ nó đôi hơi như thế này, tôi lại làm thế nào? Tôi đổ nó vô một ly, nó lạnh như thế nó tâm. Không, 20 ly nó mình chưa tâm, 40 ly nó không còn màu. Tôi phải chịu khó, tôi nấu, tôi lấy lại cái mồ hôi nguyên thủy của nó mới thành cái lạnh. Rồi cái đó phải làm thế nào? Phải kiên nhẫn, phải điêu luyện mình để ảnh hưởng nhân công. Rồi phải tạo lập ra người nhân công có cái tính tốt hơn nhân công của mình. Lần lần ở đó nó mới thanh lập. Chứ đừng bắt buộc người đó nó đang đi cái chiều hướng đó thì dùng may nó nghe lời ta như vậy, không được. Nó cứ giữ cho nó làm việc theo giữ. Thứ hiền sẽ sắp đặt theo hiền. Rồi mình muốn hiền tất cả, mình đem cái hiền nhiều hơn cái giữ, thì tự nhiên nó apure, nó thanh lập lần lần. Nhưng mà thời gian phải có cái kiên nhẫn. Như tôi nói cái ly nước này mình vừa làm 100 làm sao là 40 ly nước này đổ vô nó cũng còn vậy, không trắng đâu. Mình nấu lấy cái mồ hôi nó nghe ha. Hiểu được cái đó không có nghèo, mà làm ăn không có bực tức và không có thấy cái gì đau khổ hết. Mình đem cái tình thương xây dựng cho tất cả mọi người. Nhưng mà cái xe, tôi nói cái xe Honda trong đó không có con vít, con bù lông nào mà xài không được. Nhưng mà tháo nó ra liền, họ chê con vít này nhỏ, họ không lấy cái cục to hồi mà kiếm nó, kiếm không ra. Thì mình làm ông chủ của một cái cơ sở lớn á, cái gì cũng có thể xài được hết. Không có cái gì không xài. Mình sắp đặt nó không đúng chỗ mà thôi. Mình dặn đặt cái lỗ vậy thôi, mình để không có cái lỗ đúng của nó là nó chạy đều à. Hả? Thấy trong xe Honda có con vít nào xài cũng được đó. Có chút xíu thôi. Cho nên thợ máy ở Việt Nam đó, nhiều khi tháo rồi ráp ra dư 2-3 con. Cái này không sao, chạy lên không sao. Nhưng không bao lâu cái xe nó kia, người ta đã tính trước rồi, người ta làm 10 con vít. Nhưng mà ở bên này nó tự bỏ 5 con, xài 5 con, 4 con chạy đến. Có sự thật như vậy. Có sự thật vậy đó. Mà chính ở Nguyên Nhơn cũng có một ông người Trung Hoa, ông đi sửa chiếc tàu. Mà hồi đó người Tây nó muốn nó bị bổ qua sửa mà tàu cũng chạy. Ông đó ông nói, tôi ở Hồng Kông tôi sửa tàu nhiều lắm, ông bằng lòng mà tôi sửa chạy. Sửa chạy. Ông sửa được như một thú bồ lon, ông đổ cho nó, mà ông cho cái máy nó chạy. Mà nó chạy ra nửa biển rồi nó đứng, nó không vô. Mà thằng Tây cũng mới chửi ông. Chuyển ông dở hơn Nhật Bản. Ông còn như ông nói cái này là cái thằng làm máy hồi nó ngu quá, nó làm nhiều quá. Cũng giác ảnh quên, nó không có gì, thằng Nhật Bản đổ xuống biển mà nó chạy ra. Khi gần cửa đó mà nó đứng, tạm phát cho ông rồi, chúng ta không có bị vô. Cho nên, mình làm một người điều lớn, nó cũng khác như một người kỹ sư. Họ phải dùng cho đúng chỗ. Thấy không? Phải dục cho đúng chỗ. Chứ đừng có lấy cái cá tánh mà áp dụng để điều khiển đúng cơ sở nhất định nó thất bại. Không có tiến bộ nữa đâu. Cho nên tôi làm ở hãng này, người Mỹ nó khó tánh lắm. Nhưng mà tôi làm nó biết bao nhiêu ông giám đốc. Thì kỳ này tôi đi ra ngoài mấy ông giám đốc ở mấy ngành đó, nói cái thằng đó mà anh cũng chịu được, anh cũng làm như nó. Tôi nói bây giờ ông đưa ông cột ông dời tôi cũng điều khiển được. Tại sao anh có cái tấm kỳ vậy? Tôi nói tôi chỉ giữ có một câu cho thôi. Hỏi câu gì? Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái quả. Tôi giữ có bao nhiêu đó sống tới ngày nay. Chưa có cái thấp, chưa có sợ thất bại.
Còn người ta cho thế gian là khó, người ta mau trở nên bằng đạo đó. Khổ tập lắm. Người ta nhớ cái câu thế gian như năng sự, không có cái gì khó khăn. Ba nhẫn thành kim thủy thái hòa thì tôi giúp cho họ, tôi cũng bình an hết. Ông cọp ông tới tôi cũng thép, rồi tôi cũng bảo ông cọp chứ không có ghét tôi. À, cái người nó chút cho thằng đó nó khó chịu, làm sao mà anh làm với nó được. Mà ông nào rốt cuộc rồi ông cũng là kính lễ tôi và kính lễ, không phải là tôi bỏ đây không có bao giờ để cho mình cái gì, luôn luôn đi rồi phải kính lễ. Vậy thấy cái kiên nhẫn tôi chiến thắng cái sự đồng loạn của người, cho nên phải nhớ cái câu đó. Mình đi đâu cũng sống thế gian vô năng sự, không có gì khó khăn. Trước mình dốt không biết chữ, bây giờ mình biết chữ mà cái chuyện biết chữ là chuyện khó khăn lắm. Mà lời trước mình người Việt Nam bây giờ mình biết nói tiếng Tây là mình chịu khó khăn lắm, mà nó không có phải năng sự, mình đang đọc thành đó. Trước mình không có con, bây giờ để 5-3 đứa nó cũng dễ ra được rồi, mình cũng hay đó. Không có năng sự, mình phải chiên lắm. Khá nhẫn thành kim, hết sức kiên nhẫn để tìm hiểu. Cái đó giờ đây đến đây rồi sẽ về đâu, nó mới đi tới cái thái bình hoàn hảo cho nội tâm mình.